Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em đến với chương trình Học Kinh Thánh. Chúng ta đang đi trên loạt bài Thi Thiên 18 và hôm nay chúng ta học bài số 9. Tôi đã chia sẻ lộn bài số 10 tuần vừa rồi. Nhưng mà thật sự ra trong cái sự sơ sót của tôi, nhưng mà trong ý muốn của Chúa, thì trong thời điểm của bài số 10 rất là nhiều người được khích lệ, giống như những lời Chúa giúp cho họ trong cái thời điểm đó. Và hôm nay chúng ta sẽ học bài 9 với tựa đề Thời điểm được Chúa trang bị, trong Thi Thiên 18 câu 32 đến 36. Tôi xin phép được cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha của chúng con, trong danh Chúa Giêsu con chúc phước cho giờ học trong giờ phút này. Con cảm tạ ngợi khen Chúa và con chào đón sự hiện diện của Đức Chúa Cha, sự hiện diện của Đức Chúa Giêsu Christ và sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong giờ phút này. Xin Chúa ngài vận hành giữa vòng chúng con một cách mạnh mẽ để thay đổi cuộc đời của chúng con cho ý muốn của ngài. Và Chúa ơi, bởi quyền năng của Thánh Linh Chúa, các thiên binh của ngài sẽ đánh trận cho chúng con, bảo vệ nhà cửa xe cộ chúng con, tâm trí của chúng con, thân thể của chúng con, và cho lòng của chúng con hòa với muôn vàn thiên binh thiên sứ để thờ phượng ngài qua lời của Đức Chúa Trời. Và xin Chúa ngày biến đổi cuộc đời của chúng con trở nên giống như ngài. Mỗi ngày chúng con cảm ơn Chúa. Con dâng thì giờ quý báu này trong tay yêu thương của ngài, trong sự sáng và sự sống của Chúa Giêsu Christ. Và chúng con hiệp một cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. Chúng ta đã đi suốt trong 9 bài. Và chúng ta đã thấy được từ một thời điểm thất bại, chạy trốn trước mặt quân thù, Chúa đã làm cho David đi đến một cái thời điểm của sự đắc thắng. Và trước khi bước vào trong sự đắc thắng thì Chúa đã để riêng ông ra và có một thời gian để trang bị cho ông. Và khi mà chúng ta đọc ở trong Côlôse đoạn 3 câu 17 là câu ghi nhớ được nhắc đi nhắc lại cho chúng ta tại sao câu này được nhắc đi suốt trong bài học này, vì đây là chìa khóa để giúp cho Chúa ngài hướng dẫn chúng ta khi chúng ta nhắc đến danh của ngài, hay là chúng ta nói trong danh của ngài, làm trong danh của ngài, có nghĩa là đời sống của chúng ta được ở trong danh của Đức Chúa Giêsu, được ở trong tình yêu thương của Đức Chúa Cha, thì Chúa ngài sẽ bắt đầu hành động trong cuộc đời của chúng ta. Và đây là điều mà David ông đã làm. Trong mọi lĩnh vực trong cuộc đời của ông nhờ cậy Đức Chúa Trời rất là nhiều. Ông kêu cầu Chúa và ông luôn luôn kiếm cách để thờ phượng ngài, dù rằng ông ở xa cách đền thờ của Chúa trong thời điểm bây giờ, nhưng mà ông luôn luôn có một chỗ để thờ phượng, tìm kiếm Đức Chúa Trời của mình. Và chính vì điều đó cho nên Chúa đã đưa ông đến thời điểm của sự trang bị và đến thời điểm của sự đắc thắng. Và không những đắc thắng, trong những bài học sắp tới chúng ta sẽ thấy rằng Chúa cho ông và Chúa đưa ông lên trên sự cai trị và cho ông trở nên một vị vua rất là được vinh hiển. Trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 3 câu 18, chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem sự vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng ngài. Có nghĩa là khi chúng ta càng nhìn vào Chúa bao nhiêu thì chúng ta trở nên giống như ngài bấy nhiêu. Và làm sao để chúng ta nhìn vào ngài? Có hai cách, là chúng ta nhìn lời Chúa qua, nhìn Chúa qua lời của Đức Chúa Trời, và nhìn Chúa trong sự chiêm ngưỡng, hay là trong cái sự suy gẫm tôn thờ trong cái tâm linh của chúng ta đối với Chúa. Cho nên anh em có những cái thời giờ ở riêng với Chúa để đến yêu thương ngài, tôn cao ngài, chúc tụng ngài. Và như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu nhận lấy sự vinh hiển từ nơi ngài chuyển sang qua chúng ta và giúp cho chúng ta trở nên giống như ngài. Chúa Giêsu của chúng ta là đấng hôm qua, ngày nay đến đời đời không bao giờ thay đổi. Đó là một sự phước hạnh rất là lớn cho tất cả những người tin nhận Đức Chúa Giêsu. Nhưng mà nếu chúng ta là những người mà ngày hôm qua mình tin Chúa, ngày hôm nay rồi mình cũng như vậy, và đến suốt cuộc đời của chúng ta không chịu thay đổi, thì đó là một thảm họa cho người nào theo Chúa Giêsu. vì cớ đời sống của họ không nhận lấy chính mình Ngài và sự biến đổi của Ngài, không nhận lấy được sự vinh hiển qua lời của Đức Chúa Trời hay là qua quyền năng của Ngài, cho nên đời sống của chúng ta không có gì là biến đổi cả. Nhiều người tin Chúa xong còn tệ hơn lúc chưa tin Chúa. Cho nên đây là điều mà cho Chúa muốn cho chúng ta học lời của Đức Chúa Trời để được trang bị, để hiểu biết thời điểm của mình trên bước hành trình theo Chúa. Ngày hôm nay nhiều người sẽ hỏi rằng làm sao để biết ý Chúa, làm sao để biết thời điểm của Chúa. Hãy ở gần với Ngài, Ngài sẽ chỉ cho chúng ta. Hãy ở gần những người kính sợ Ngài. Nếu chúng ta chưa được bày tỏ, Chúa sẽ dùng lời của Chúa, dùng các đầy tớ của Chúa để chỉ cho chúng ta biết thời điểm của chúng ta đã đến chưa. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta dầu ăn, dầu nói, dầu làm, tất cả mọi lĩnh vực của chúng ta phải đi trong danh của Chúa, phải nhờ Chúa để cảm tạ Chúa là Đức Chúa Trời, là Cha của chúng ta. Khi đời sống cảm tạ, đời sống ở trong danh của Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ biết được ý muốn, chương trình và kế hoạch của Ngài. Và chúng ta đã thấy cuộc đời của David, cuộc đời của ông Abraham, của Daniel, của dân và các sứ đồ của Chúa. Chúa đều bày tỏ chương trình ý muốn của Chúa cho họ. Và suốt hành trình Kinh Thánh, chúng ta có thể thấy được những điều này. Bây giờ khi mà Chúa đến, Ngài trang bị đời sống của chúng ta sẽ coi những cái phần thân thể của chúng ta được Chúa trang bị. Trong Thi Thiên 18 câu 32, Đức Chúa Trời thắt lưng tôi bằng năng lực và ban bằng đường tôi. Trong Sa-mu-ên nhì đoạn 22 câu 40, vì Chúa đã thắt lưng tôi bằng sức mạnh để chiến trận và khiến kẻ giấy nghịch cùng tôi xếp rệp giữa tôi. Một người tin Chúa, chúng ta thường thích làm tín đồ. Tín đồ là cái người tin một cái tôn giáo nào đó, và họ đi nhà thờ hay là họ đi vào trong cái sinh hoạt tôn giáo. Nhưng mà làm một môn đồ có nghĩa là những người bước theo Đức Chúa Giêsu. Và những người sứ đồ là những người được Chúa dấy lên để làm những công việc hay trở nên những người lãnh đạo cho Chúa Giêsu. Và ở đây Chúa có 12 sứ đồ. Và khi mà Chúa chọn không những 12 sứ đồ, Chúa lại có 70 môn đồ, rồi 120 môn đồ, và sau đó trong thời điểm đó một cuộc phấn hưng rất là lớn và đạo của Chúa đã tràn ra, cho nên có rất là nhiều môn đồ theo Chúa Giêsu. Cho nên ngày hôm nay chúng ta sẽ hỏi mình là tín đồ hay là mình là môn đồ của Chúa Giêsu. Chúa đang tìm những môn đồ để đi theo Ngài, học theo Ngài và bắt đầu làm những công việc mà Ngài giao cho chúng ta làm. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết rằng khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu không phải là bước vào trong một tôn giáo, mà bước vào trong mối thông công với Ngài và trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Con thì phải giống Cha. Cho nên Chúa Ngài muốn con cái của Ngài biết Ngài đang làm gì trên đời sống của họ. Và ông David có những lúc ông cũng không biết, ông cũng ngạc nhiên về những điều xảy đến cho ông. Nhưng mà khi ông gần với Đức Chúa Trời, Chúa bắt đầu Chúa bày tỏ cho ông. Và càng ngày ông thấy chương trình và ý muốn của Chúa được lộ ra, và Ngài làm những công việc lớn lao qua đời sống của David, thì chúng ta cũng vậy. Chúa Ngài, ở đây chúng ta sẽ coi rằng chúng ta giống Chúa, và Ngài muốn chúng ta học tập để biết được công việc của Ngài. Chúa thắt lưng cho Ngài. Ở trong Thi Thiên 93 câu 1, Đức Giê-hô-va cai trị, Ngài mặc sự oai nghi, Đức Giê-hô-va mặc mình bằng sức lực và thắt lưng bằng sự ấy. Thế gian cũng được lập vững bền, không thể bị rúng động. Chúa Ngài thắt lưng cho Ngài. Ngài là Chúa của chiến trận. Cho nên những người theo Chúa Giê-xu, họ trở nên những người lính chiến cho Chúa Giê-xu. Và Chúa Giê-xu là vị chỉ huy. Và đây Chúa không phải đánh trận bằng súng ống, bằng bom đạn, nhưng mà Chúa Ngài muốn luyện tập con cái của Chúa để đánh trận. Và kẻ thù của chúng ta đó là quyền lực của sự tối tăm, là ma quỷ. Và trong Ê-phê-sô nói rằng là chủ quyền, thế lực, vua chúa thế gian mờ tối và các thần dữ ở các miền trên trời. Cho nên những gì Chúa dùng cho đời sống của David để dạy cho chúng ta những bài học về chiến trận thuộc linh. Và kẻ thù mà lớn nhất mà chúng ta phải đánh nó mỗi ngày, đó là cái bản ngã xác thịt của chúng ta. Bởi lời của Đức Chúa Trời, Ngài trang bị cho chúng ta để lưng của chúng ta được thắt lại bởi quyền năng của Ngài, bởi sức lực của Ngài. Đời sống của chúng ta ở trong sự kỷ luật. Lời của Đức Chúa Trời luôn luôn nịch chung quanh chúng ta, ở gần, ở trong lòng của chúng ta. Esai 11 câu 5, sự công bình sẽ làm dây thắt lưng của Ngài và sự thành tín sẽ làm dây ràng hông. Chúa, Ngài thắt lưng bằng sự công bình, Ngài thắt lưng bằng sự thành tín. Chúa muốn chúng ta cũng bước đi trong điều đó. Một đời sống thật sự tin cậy nơi Chúa thì người đó thích bước đi trong con đường công bình của Ngài và thích tập để có một đời sống uy tín, tin cậy. Và dù chúng ta có không có làm được trọn vẹn giống như Chúa thì Ngài cũng sẽ giúp đỡ chúng ta. Và dù con người có không công bình, dù con người có không thành tín với chúng ta, Chúa vẫn thành tín, vẫn công bình. Ngày hôm nay một cái nguy cơ là nếu chúng ta không được thắt lưng bằng lời của Đức Chúa Trời thì chúng ta rất là dễ không nhìn thấy sự công bình của Đức Chúa Trời, không nhìn thấy sự thành tín của Đức Chúa Trời. Và chúng ta sẽ không để lòng để nhờ cậy nơi Chúa. Và khi mà Chúa Ngài thắt lưng cho Ngài thì Ngài lại thắt lưng cho chúng ta, vì Chúa là cha, chúng ta là con. Chúa là chỉ huy, chúng ta là lính chiến, cho nên Ngài muốn chúng ta giống như Ngài. Ở trong Esai 45 câu 5, ta là Đức Giê-hô-va, không có đấng nào khác, ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác nữa. Dù ngươi không biết ta sẽ thắt lưng ngươi. Thi Thiên 30 câu 11, Ngài đã đổi sự buồn rầu tôi ra sự khoái lạc, mở áo tang tôi, thắt lưng tôi bằng sự vui mừng. Nhiều khi chúng ta mới tin Chúa, hay nhiều khi chúng ta bước đi với Chúa, chúng ta thấy đâu Chúa đâu có thắt lưng gì đâu. Mà làm sao Chúa thắt lưng cho mình cũng đâu có cảm nhận gì đâu. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ thấy cái điều đầu tiên Chúa làm cho chúng ta, đó là Chúa Ngài thay đổi đời sống của chúng ta. Muốn được Chúa thắt lưng, hãy để Chúa đổi sự buồn rầu ra sự khoái lạc. Điều này bởi đức tin, và người nào muốn được điều này, hãy dâng những cái nan đề, những cái khó khăn cho Chúa để nhận lấy sự buông tha của Ngài. Chúa nói hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta được yên nghỉ, và Chúa nói hãy học theo ta, hãy gánh lấy ách của ta, vì ách của ta dễ chịu và gánh của ta nhẹ nhàng. Cho nên ở đây có một cái sự trao đổi với Chúa. Mình luôn luôn muốn hai bên. Khi học lời Chúa mình rất là khao khát, Chúa ơi Ngài thắt lưng con, Ngài giúp đỡ con. Nhưng mà ở đây có bí quyết là hãy để cho Chúa cởi cái áo tang của mình ra đi. Thì Chúa sẽ ban cái sự khoái lạc cho chúng ta. Hãy để cho Chúa mở cái áo tang của mình ra đi. Thì bắt đầu Chúa thắt lưng cho mình bằng sự vui mừng. Trong lòng của chúng ta thấy nó đang thắt điều gì? Nhiều khi nó thắt rất là nhiều cái khác nhau. Nan đề, đau khổ, tổn thương, quá khứ, giận hờn, cay đắng, nó thắt, nó xiết ở trong ruột của chúng ta. Bây giờ để cho Chúa lấy ra, cái nghĩa là quăng nó ra khỏi đời sống của chúng ta, từ bỏ nó, thì Chúa Ngài sẽ thắt cho chúng ta bằng sự vui mừng của Ngài, bằng sự công bình của Ngài, bằng sự thành tín của Ngài. Cho nên chúng ta có quyền chọn mua cái dây nịch ở đâu để chúng ta thắt vào lưng của chúng ta. Và khi mà Chúa Ngài bày tỏ qua lời của Chúa, chúng ta thấy Chúa luôn luôn sẵn sàng, phải không ạ? Thắt lưng của Ngài, rồi Chúa thắt lưng cho chúng ta. Và bây giờ chúng ta phải tự thắt lưng của mình. Ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 13, vậy anh em hãy bền chí như thể thắt lưng. Cái sự bền chí nó giống như sát vào trong hông của chúng ta. Sự bền chí nó giống như cái nịch lưng trong đời sống của chúng ta. Hãy tiết độ, lấy sự trông cậy trọn vẹn, đợi chờ ơn sẽ ban cho mình trong khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra. Khi Đức Chúa Jesus Christ hiện ra rất là phước hạnh, rất là vinh hiển. Những cái gì của thế gian này không thể nào ví sánh được những gì mà sắp xảy đến cho chúng ta. Nhưng mà ai yêu mến Ngài mới trông đợi cái ngày hôm đó. Còn nếu không, chúng ta nó thấy nó viển vông quá. Nhưng mà những người mà có cái lòng trông đợi đó thì họ có sự bền chí, họ đặt ở trong lòng của họ, họ vây quanh cái hông của họ để họ và đời sống được tiết độ, đời sống có sự trông cậy, đời sống có sự chờ đợi ơn của Chúa. Chúng ta thấy năm người nữ khôn và năm người nữ dại. Những người khôn họ luôn luôn họ sẵn sàng, cho nên khi Chúa đến họ có đầy đủ để họ được đi với chàng rể. Nhưng mà những người dại họ không sẵn sàng. Và cuối cùng họ đã không đánh mất cái cơ hội để kịp đi với chàng rể và cửa đã đóng lại. Trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 14 phần A, vậy hãy đứng vững lấy lẽ thật làm dây nịt lưng. Hồi nãy chúng ta thấy là Chúa thắt lưng cho mình bằng sự vui mừng. Rồi Chúa muốn cho chúng ta có sự bền trí, tiết độ, trông cậy trọn vẹn như là cái dây nịt lưng sẵn sàng nó luôn ở bên hông chúng ta, nó xiết vào trong đời sống của chúng ta. Bây giờ ở đây Chúa Ngài muốn cho chúng ta hãy đứng vững, lấy lẽ thật. Ở đây chúng ta thấy cái từ lấy. Vì lời của Chúa được rao ra như người nào nhận, người đã được. Cho nên hãy lấy cái đó nịt vào trong lòng của mình, nịt chung quanh cái hông của mình như những người lính sẵn sàng cho Chúa Giêsu. Vì đời sống mà không biết lẽ thật thì đời sống đó sẽ đi trong cái lẽ giả và lẽ dối. Cho nên Chúa Ngài muốn bày tỏ lời của Ngài là thật. Lẽ thật có nghĩa là những gì Chúa nói là thật và cái lời đó nó được xảy ra, được ứng nghiệm khi chúng ta tin lời đó. Cho nên Đức Chúa Giêsu Ngài là lẽ thật, lời của Đức Chúa Cha là lẽ thật và Đức Thánh Linh là thần lẽ thật. Cho nên khi mình tiếp xúc với lời của Đức Chúa Trời, mình học lời Đức Chúa Trời, mình yêu mến lời Đức Chúa Trời là mình đang mặc những cái đó vào trong đời sống của chúng ta và mình đang nối kết với Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh giống như ông Giăng, ông đã nói điều đó. Và bây giờ Chúa Ngài thắt lưng cho mình rồi thì Ngài ban bằng đường cho mình. Con đường của chúng ta đi rất là nhiều chông gai mà ma quỷ rất là thích nó rải. Nếu mà chúng ta đọc ở trong Thi Thiên 43, 44 và 45, chúng ta sẽ thấy được rằng nó giăng bẫy, giăng dây, nó giăng lưới, nó làm đủ mọi cách làm sao để bắt cho được cái đời sống của mình. Ngày hôm nay trong cái thế giới vô hình dường như chúng ta không thấy, nhưng mà nếu người nào nhạy bén ở gần với Chúa, Ngài sẽ chỉ cho chúng ta thấy giống như Chúa chỉ cho ông David để ông đánh trận. Ông David không đánh trận một mình. Và ông học cái cách để bước đi với Chúa và được đắc thắng. Ngày hôm nay có nhiều người Chúa đang dấy lên để làm công việc của Chúa. Nhưng mà bao nhiêu người khi mình ra trận thì mình sẽ hỏi Chúa là Chúa ơi, bây giờ con phải làm bằng cách nào? Con phải đánh như thế nào? Và nhiều khi chúng ta đi ra đánh trận mà không có lẽ thật, không có dây nịt lưng, không có những cái vũ khí mà Chúa ban cho chúng ta. Nhiều khi chúng ta để quên ở nhà, hoặc nhiều khi chúng ta không hề nghĩ, không hề biết là chúng ta có những cái đó. Cho nên chúng ta đánh trận và chúng ta bị thất bại. Cho nên bây giờ hãy mặc những vũ khí của Chúa. Và ở đây Chúa Ngài trang bị cho chúng ta lời của Ngài, sự vui mừng của Ngài, sự tiết độ của Ngài, những cái bông trái của Đức Thánh Linh và những cái ân tứ của Ngài để giúp đỡ trên đời sống của chúng ta. Và nhất là lẽ thật của Chúa phải được ràng chung quanh hông của chúng ta để giữ lòng của chúng ta, để giúp cho chúng ta được sẵn sàng. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, giờ phút này con xin Chúa cho chúng con hiểu được điều này và xin Chúa giúp cho chúng con là những người cởi bỏ những cái cũ, những cái chết, những cái ô uế và mặc lấy chính tình yêu của Ngài, mặc lấy sự thành tín của Ngài, sự công bình của Ngài, sự vui mừng của Ngài và lẽ thật của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Chúa Giêsu, Amen. Điều kế tiếp đó là Chúa ban bằng đường cho chúng ta. Ngài lo cho cuộc đời của chúng ta. Ở trong Thi Thiên 5 câu 8, hỡi Đức Giê-hô-va, nhân vì kẻ thù nghịch tôi, xin lấy công bình Ngài mà dẫn dắt tôi và ban bằng đường Ngài trước mặt tôi. Giống như hồi nãy tôi nói đó, có rất là nhiều cái cạm bẫy mà Chúa không giúp chúng ta không vượt qua được. Mà nhờ các thiên sứ thánh của Chúa, Ngài giúp đỡ chúng ta, Ngài ban bằng đường cho chúng ta. Ở trong Ê-sai 45 câu 2, ta sẽ đi trước mặt ngươi, ban bằng các đường gập ghềnh, phá vỡ cửa bằng đồng, bẻ gãy then gài bằng sắt. Một hình ảnh của Jericho, chúng ta thấy là cửa đóng lại. Và cái thành Jericho họ làm rất là kiên cố. Có nghĩa là hai chiếc xe ngựa có thể đi trên cái mặt của cái vách thành á, có thể đi qua đi lại được. Cho nên vách thành rất là lớn, rất là chắc. Làm sao dân Israel có thể leo vào? Vì họ đóng tất cả cánh cửa ngăn chặn dân Israel bước vào. Nhưng mà Chúa đã sai thiên sứ của Chúa để đánh trận cho họ. Và họ chỉ vâng lời Ngài. Họ đi trong vòng 7 ngày. Và ngày thứ 7 họ đi 7 lần. Và họ thật sự là yên lặng. Rồi họ la lên một tiếng, thành liền đổ xuống. Đây cũng là một trong những điều để cho chúng ta thấy rằng là Chúa sàng bằng. Và dân Sen bắt đầu, họ leo lên, họ đánh, họ giết, họ cướp, họ phá tất cả những cái gì mà Jericho đã ngăn chặn cái đường họ đi vào trong đất hứa. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta biết rằng các thiên sứ của Chúa làm việc cho chúng ta. Cho nên cái đường gập ghềnh, Chúa làm cho nó bằng. Cửa bằng đồng, bằng sắt, thiên sứ Chúa bẻ gãy hết. Ngay cả biển đỏ là một nơi bị ngăn trở. Và với cái nhìn của con người, dân Israel không thể vượt qua được. Nhưng mà Chúa đã làm bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, các thiên binh thiên sứ của Chúa, cho nên Chúa đã sang bằng. Chúa làm cho họ đi qua như đi trên đất khô vậy. Cho nên Chúa là Đức Chúa Trời, Ngài ở với chúng ta, Ngài làm việc với chúng ta và Ngài chuẩn bị cho con đường của chúng ta đi nếu chúng ta biết Ngài và để lòng tin cậy nơi Ngài. Tôi thấy có nhiều người theo Chúa thật là khốn khổ. Đời sống của họ đầy khóc lóc, tan thương, tấn công, thất bại. Thật sự ai cũng trải qua những cái thời điểm đó. Nhưng mà nếu chúng ta biết thì chúng ta không ở lâu trong trũng của bóng chết, không ở trong trũng của khóc lóc, mà tại nơi đó chúng ta sẽ thấy quyền năng của Đức Chúa Trời và học được những bài quý báu để trở nên ích lợi và đắc thắng cho Đức Chúa Giê-xu. Bây giờ Chúa Ngài ban bằng đường cho chúng ta, không phải chúng ta ngồi đó chúng ta chờ, mà chúng ta là những người biết cách để nhờ Chúa và sang bằng đường của chúng ta. Ở trong Châm Ngôn đoạn 4 câu 26, hãy ban bằng cái nẻo của chân con đi và lập cho vững vàng các lối con. Chúa Ngài muốn cho chúng ta biết cái con đường của chúng ta đi, việc của chúng ta làm, và chúng ta nhờ Chúa để chính cái đường đó được sang bằng và chúng ta có trách nhiệm trong cái con đường của chúng ta đi. Ở trong Mác đoạn 1 câu 3, có tiếng kêu trong đồng vắng rằng hãy dọn đường cho Chúa, ban bằng các nẻo Ngài. Chúa gửi sứ giả của Ngài là dân Baptist đến để chuẩn bị những con người để sang bằng những tấm lòng gồ ghề chưa biết Chúa và chuẩn bị cho sự hiện đến của Đức Chúa Giê-xu. Ngày hôm nay điều đó Ngài cũng đang muốn trên mỗi cuộc đời của chúng ta. Cứ cho chúng ta là tiếng kêu để sang bằng, để chuẩn bị cho Chúa một dân sẵn lòng. Chúa Ngài sẽ trở lại. Và Ngài đang có những con người để chuẩn bị cho Ngài trở lại như thế nào. Quý vị có sẵn sàng để trở nên những công cụ cho Đức Chúa Trời Ngài sử dụng để sang bằng đường cho Chúa không? Để dọn đường cho Chúa? Hay là chúng ta đến chúng ta xả rác ra? Chúng ta đến chúng ta đem gai góc ra, chúng ta dâng và làm cho nhiều người ngăn trở không thể nào chuẩn bị cho Chúa một dân sẵn lòng. Và ngày hôm nay cái miệng của chúng ta rất là quan trọng. Và khi chúng ta học được điều này, hãy biết là mình có trách nhiệm trong việc dọn đường cho sự trở lại của Chúa Giêsu, giống như Giăng Baptist. Làm cho cha trở lại cùng con cái, làm con cái trở lại cùng cha, anh em trở lại với nhau, những người ghen ghét nhau, hòa thuận nhau, và những người họ có những cái đời sống gập ghềnh, nhờ lời của Đức Chúa Trời, nhờ quyền năng vì Chúa đã dọn đường trước cho chúng ta chỉ là những người đi theo Ngài, Ngài sẽ ban năng lực, sức của Ngài cho chúng ta để chúng ta có thể đánh và thắng trận cho Chúa Giêsu, chiếm những con người đang bị đùa vào hư mất, đang bị đùa vào địa ngục đó, được đi vào trong con đường sự sáng của Chúa. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa kính yêu của chúng con đến với Ngài. Xin Chúa ngài giúp cho chúng con biết Ngài là đấng sang bằng đường cho chúng con, và Ngài những ngày phá vỡ các cửa bằng đồng, bẻ gãy then gài bằng sắt. Bất cứ cái gì đang nhốt chúng con, hoặc đang nhốt những người thân của chúng con, những cái vật ngăn trở mà với con người chúng con không thể phá vỡ được, ngay giờ phút này, bởi quyền năng và lời hứa của Ngài, con công bố tất cả những cửa bằng đồng, then bằng sắt, những đường gập ghềnh được ngày khai phóng thiên binh thiên sứ của Chúa đi ra để san bằng, để phá vỡ và để đem sự giải cứu đến cho những người thân yêu của chúng con, gia đình của chúng con. Và xin Chúa ngài giúp để cho chúng con cũng biết chuẩn bị đời sống của mình và ban bằng các nẻo của chân chúng con. Và ngài giúp cho chúng con để chúng con trở nên những công cụ cho Chúa, để dọn đường cho Chúa, cho sự trở lại của Đức Chúa Giêsu. Nếu chúng con không phải là người dọn đường, mà chúng con là những người lấp đường, những người làm ngăn trở công việc của Chúa lâu nay, xin Chúa tha tội cho chúng con. Xin Chúa cho chúng con là tiếng kêu để đem người ta trở lại con đường hòa thuận với Ngài, yêu mến Ngài, anh em hòa thuận với nhau. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Con dâng môi miệng này cho Chúa, tấm lòng này cho Chúa và đời sống của chúng con cho Chúa, để được Chúa trang bị và chúng con nhận biết được thời điểm của Ngài là thời điểm này, để cho chúng con trở nên những công cụ sắc bén trong Vua vinh hiển của chúng con, trong Jehovah là Chúa của chiến trận. Chúng con cảm ơn Ngài trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Và chúng ta đã học Chúa trang bị cho lưng, bây giờ Chúa trang bị cho chân của chúng ta. Thi Thiên 18 câu 33: Ngài làm cho chân tôi lẹ như chân con nai cái. Tôi thấy những con nai ở khu vực của tôi vì rất là nhiều, cho nên nó leo đồi, leo núi rất là giỏi. Nhiều khi có những cái vách đá như vậy, nhưng mà nó đi rất là hay. Chúa ban cho nó có sức lực ở trên cái đôi chân của nó, cho nên nó rất là lẹ làng. Và những con nai cái thì nó càng lẹ hơn nữa. Và Chúa ngài muốn chân của chúng ta, nhiều khi chân của chúng ta yếu đuối, nhiều khi chân của chúng ta bị bệnh về thuộc linh, đi không nổi. Thì bây giờ Chúa ngài cho phép những cái điều đó để làm cho chân của chúng ta mạnh mẽ. Khi chúng ta biết được đời sống của chúng ta, cái chân rất là dễ vấp váp. Nhiều người vấp phạm riết đến nỗi mấy cái chân này coi như là cái ngón nào nó cũng bị nhiều cái vết thương lắm. Vì cái đá vào người này, đá vào cái kia, cho nên đời sống vấp phạm liên tục. Thì bây giờ hãy nhận biết rằng cái chân này để cho Chúa huấn luyện, đừng để cho sự vấp phạm. Bây giờ khi mà cái sự vấp phạm đến, thay vì chúng ta phải bị chảy máu vì cái chân này, thì bây giờ chúng ta biết là cái sự vấp phạm đến để cho chúng ta vượt qua khỏi cái sự vấp phạm đó. Và các thiên sứ của Chúa ngài nâng chúng ta trên bàn tay của ngài để chân chúng ta không vấp nhầm hòn đá. Nó có những cái đá ngăn trở mà nếu chúng ta không vượt qua thì chúng ta phải đá vào đó. Thì bây giờ chúng ta nhờ Chúa vượt qua mỗi lần những sự khó khăn, những điều vấp váp đến, thay vì chúng ta phải té nằm dài. Bây giờ chúng ta biết cảm ơn Chúa, điều này đến để ngài giúp cho chân con được mạnh mẽ. Con không vấp phạm chuyện này nữa, mà con sẽ được Chúa trang bị để trở nên như chân của con nai cái. Vì chỗ của con không phải là ở đây, mà chỗ của con ở trên kia. Và cái câu kế tiếp là gì? Và để tôi đứng trên nơi cao của tôi. mỗi người Chúa có một cái nơi cao. Thường nơi cao nói lên cái chỗ mà để gặp gỡ Chúa. Chúa muốn cho 120 môn đồ lên phòng cao để cầu nguyện. Và thường Chúa hay lên núi để dạy dỗ cho dân sự. Và Chúa ngày muốn chúng ta lên nơi cao, nơi bí mật của Chúa để cầu nguyện, để tìm kiếm Ngài, để gặp gỡ được Ngài. Và khi mà chúng ta đứng được trên cái nơi cao của mình ở tại nơi đó đó, thì Chúa sẽ cho chúng ta đứng được trong cái nơi cao ở dưới đất này để cùng làm việc với Chúa. Ngày hôm nay có nhiều người không nắm được cái nguyên tắc này. Cho nên chúng ta coi thường cái giờ chúng ta ở riêng với Chúa. Và xin Chúa cho chúng ta để chúng ta có thì giờ để lên trên nơi cao, đứng trên đồi vọng canh, chôn chân nơi đồn lũy. Cuộc sống của chúng ta rất bận rộn. Từ ở đây cũng như là những nước khác, nhiều khi trước đây chúng ta thấy nhiều người họ rảnh hơn vì cớ ít công việc làm hơn. Bây giờ công việc rất là nhiều cho nên ai nấy đều bận rộn chạy theo công việc. Đến nỗi cuộc sống của họ rất là vội vã, hối hả. Nhưng mà chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta muốn, Ngài sẽ xếp lịch cho chúng ta, Ngài trật tự đời sống của chúng ta và chúng ta có những thời giờ để được ở trên nơi cao của Chúa, thì Ngài đặt chúng ta làm những công việc lớn lao, đó gọi là nơi cao của chúng ta trên đất này. Và chính ông David đã học được điều này và Chúa đã làm y như những điều mà Chúa đã hứa với ông. Và chúng ta thấy cái chân của chúng ta đó ở trong Thi Thiên 25 câu 15, mắt tôi ngưỡng vọng Đức Giê-hô-va vì Ngài sẽ gỡ chân tôi ra khỏi lưới. Như hồi nãy tôi nói, ma quỷ giăng những cái bẫy, giăng những cái lưới, mình đi là mình vướng liền. Quý vị thấy nhiều khi có những thì giờ rất là phước hạnh học kinh thánh nhóm lại, vừa ra là bị vướng chuyện này, vừa về là bị vướng chuyện kia. Vì sao? Nó muốn điều đó. Và ở đây một cái điều bí quyết ở trong Thi Thiên 25 là mắt tôi hằng ngưỡng vọng Chúa, nhìn lên trên Chúa, chăm xem vào Chúa, trông đợi vào Chúa, thì chính Ngài sẽ gỡ chân chúng ta ra khỏi lưới. Có những cái nhiều người họ vướng những cái lưới rất là nặng, Chúa gỡ ra hết. Vì Đức Chúa Trời chẳng có gì là khó cho Ngài cả. Cho nên chúng ta đang để lòng trông cậy vào ai? Khi chúng ta gặp những cái nan đề lớn lao, thường chúng ta sẽ chạy đi đến con người trước, tìm kiếm người này giúp, người kia không giúp thì chúng ta giận, chúng ta hờn, cho đến khi nào mà chúng ta không còn cái chỗ để thoát á, bắt đầu chúng ta mới nhờ cậy Chúa. Thì bây giờ hãy nhờ cậy Chúa trước khi nan đề nó đến. Thì khi nan đề nó đến, Chúa đưa chúng ta qua rất là nhẹ nhàng. Ông Daniel đâu phải lúc bỏ vào hang sư tử ông mới cầu nguyện, nhưng mà đời sống ông cầu nguyện một ngày 3 lần, gần gũi với Chúa, tìm kiếm Chúa. Cho nên khi quăng vào hang sư tử, ông rất là bình an, vì ông nói rằng Chúa đã sai thiên sứ của Chúa bịt miệng sư tử. Ngày hôm nay người Việt Nam mình nó nước tới chân mới nhảy. Lúc bình an thì thôi, lo đi chơi, lo đi shopping, ăn uống và nói điện thoại, rồi Facebook, FaceTime suốt đêm, rồi coi những trò chơi hay là trên YouTube, rất là nhiều điều để cho chúng ta để dành thời giờ. Rồi đến khi gặp nan đề chúng ta mới bò ra, chúng ta cầu nguyện. Cho nên xin Chúa cho chúng ta chuẩn bị đời sống của mình, thì khi chúng ta có nan đề, Chúa đã có đội binh của Ngài, Chúa đã có các thiên sứ của Ngài trực sẵn để bảo vệ, để binh vực, để giúp đỡ chúng ta. Thi Thiên 56 câu 13: vì Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết, Chúa há chẳng giữ chân tôi khỏi vấp ngã, hầu cho tôi đi trước mặt Đức Chúa Trời trong sự sáng của sự sống. Khi người nào đi trong sự sáng thì sẽ thấy mọi vật ngăn trở trước mặt mình. Và người nào đi trong sự sáng thì đi trong sự sống. Người nào đi trong sự tối tăm, đi trong sự chết. Cho nên Ngài giữ chúng ta khỏi vấp ngã. Nhiều khi chúng ta có té, nhưng mà chúng ta không nằm đó khóc la rồi chờ chết. Nhưng mà chúng ta sẽ trỗi dậy bởi ơn của Chúa và tiếp tục cái hành trình mà Chúa đã dành cho chúng ta trên đất này. có một câu chuyện nói rằng có một số con ếch và nó bị rơi xuống một cái hố. Thì những con ếch khác á, nó nghĩ cuộc đời của nó là hết rồi, vì cái hố này thì khi nào mới có thể thoát ra được, và hoang vắng lắm, không có cơ hội. Cho nên nó nằm đó và cuối cùng nó chết. Nhưng mà có một con ếch, nó không chịu ngồi yên, nó cứ tiếp tục nó nhảy. Và nhờ nó nhảy như vậy cho nên cái chân của nó rất là khỏe và nó có sức khỏe trong cái thân thể của nó. Đến một ngày đó, có một cơn lụt rất là lớn và nước đã chảy tràn hết và nó có cơ hội nó ra khỏi cái hố đó. Ngày hôm nay khi chúng ta ở trong những cái vực sâu trong cuộc đời, nhiều khi chúng ta nghĩ vậy là xong, về giữa Chúa cho rồi, hoặc là nằm đó để than phiền khóc lóc. Nhưng mà nếu chúng ta cứ tiếp tục tin cậy nơi Chúa, chuẩn bị cho mình và biết rằng Ngài có cơ hội cho chúng ta, Ngài không bao giờ quên cuộc đời của chúng ta. Cho nên Chúa sẽ giữ cho chúng ta đừng vấp ngã. Khi đi đến các hội thánh và nếu đi sâu vào trong cuộc đời của nhiều người, chúng ta thấy họ vấp phạm nhiều cách, mà nhất là lời nói. Vấp phạm mục sư, vấp phạm ban trị sự, vấp phạm ban hát, vấp phạm những người mới tin Chúa, rồi vấp phạm hàng xóm, cha mẹ, chồng, vợ, con. Nói chung họ vấp phạm hết. Rồi chính quyền, rồi những người khác, những người xa lạ họ cũng vấp phạm. Đó là những cái mà ma quỷ rất là thích, và đó là những miếng mồi ngon cho Satan. Cho nên xin Chúa cho chúng ta, Chúa giữ chân của chúng ta đừng vấp ngã. Trong Chi Thiên 40 câu 2, Ngài cũng đem tôi lên khỏi hầm gớm ghê, khỏi vũng bùn lắm. Ngài đặt chân tôi trên hòn đá và làm cho bước tôi vững bền. Chúa đâu có muốn chúng ta nằm đó để chờ chết. Vậy Chúa cứu chúng ta làm gì? Chúa chết, Chúa đền tội cho chúng ta. Ngài đau khổ, Ngài bị tra tấn, Ngài bị treo lên thập tự giá, Ngài chết và Ngài sống lại để cho con dân của Chúa mặc lấy cái quyền năng của Ngài, sức lực của Ngài để đắc thắng. Và nếu chúng ta có sa vào hầm gớm ghê vũng bùn lắm thì Ngài sẽ đem chúng ta, Ngài đưa tay Ngài ra rút chúng ta ra khỏi nước sâu và để chúng ta ra nơi rộng rãi, để chúng ta ra nơi giàu có phước hạnh và trang bị cuộc đời của chúng ta để sử dụng cuộc đời của chúng ta. Khi nhìn lại quá khứ, chúng ta thấy chúng ta ở trong những cái chỗ rất là tối tăm. Có nhiều người cuộc đời của họ rất là đáng thương. Khi kể về cuộc đời của họ, tôi cảm thấy vô cùng xót xa trong cuộc đời của tôi, vì cớ có những người họ chịu những cái cảnh rất là khổ. Nhưng mà tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài đã cứu những người đó, đem họ ra và bắt đầu sử dụng cuộc đời của họ. Và họ biết ơn Chúa vô cùng. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết rằng là Ngài không muốn chúng ta ở trong hầm gớm ghê, Ngài không muốn chúng ta ở trong vũng bùn lắm tội lỗi, nhưng mà Ngài muốn đem chúng ta ra, đặt chúng ta trên hòn đá. Hòn đá nói về ý nghĩa của Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài là vần đá của mọi thời đại. Khi đức tin của chúng ta làm theo lời Chúa dạy thì giống như người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá. Học lời Chúa, nhớ lời Chúa là điều rất là tốt. Nhưng mà làm theo lời Chúa dạy thì kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa trong đời sống của mình, và thấy được thiên đàng bắt đầu hoạt động trong đời sống của chúng ta. Tại sao quỷ nó hoạt động trong đời sống của chúng ta và nhà của chúng ta? Vì chúng ta sẽ kiểm tra lại. Thứ nhất, chúng ta có biết được mình là con Đức Chúa Trời hay không? Thứ hai, mình có làm theo lời Chúa dạy hay không? Rồi mình có nắm bắt được cái uy quyền Chúa giao cho mình để đuổi quỷ ra khỏi nhà của mình hay không? Thì cái đó là quyền ở nơi chúng ta. Chúa Giêsu Ngài làm hết rồi. Và Ngài cho nhiều người dạy dỗ chúng ta. Nhưng mà chúng ta có nắm bắt, chúng ta có ứng dụng hay không? Đó là quyền của chúng ta. Trong Gióp đoạn 23 câu 11, chân tôi bén theo bước Chúa, tôi giữ đi theo đường Ngài, chẳng hề sai lệch. Người mà đi theo bước Chúa, nghe là Chúa bước trước, mình bước theo sau. Chúa rất là vĩ đại, Chúa rất là lớn lao. Cho nên ai mà ăn hiếp mình không thể ăn hiếp mình được. Vì sao? Mình đi theo Chúa. Chúng ta thấy một tên lực sĩ đi, mà chỉ cần đứa nào mà ăn hiếp mình, nó là ta sẽ kêu cái người đó đến để gặp người là bảo đảm là nó sẽ chạy, vì ta là em của người đó hay là cháu của người đó hay là cái gì đó. Thì ở đây chúng ta thấy có Chúa của chúng ta, có các thiên binh thiên sứ, một thiên sứ có thể giết 18 vạn người. Và những thiên sứ đó đang muốn làm việc với chúng ta. Nhưng mà chúng ta có sẵn sàng không để cộng tác với Ngài hay không? Hay là chúng ta làm theo ý riêng của mình? Cho nên người nào bén gót theo Chúa thì Chúa Ngài sẽ ban phước cho người đó, và người đó sẽ thắng trận, người đó sẽ được Chúa trang bị để kinh nghiệm được sự đắc thắng của Chúa Giê-xu. Và khi mà Chúa Ngài gỡ chân chúng ta khỏi lưới, giữ chân chúng ta khỏi vấp phạm, thì Chúa bắt đầu để chúng ta trên nơi cao. Nhiều khi chúng ta thích Chúa để trên nơi cao hơn là chúng ta muốn học tập để từng bước đi với Ngài. Ở trong Thi Thiên 69 câu 29, còn tôi bị khốn cùng và đau đớn. Đức Chúa Trời ơi, nguyện sự cứu rỗi của Chúa nâng đỡ tôi lên nơi cao. Nhiều khi chúng ta không muốn dậy cầu nguyện, hát hát cũng không nổi, một đi đến đọc Kinh Thánh cũng không muốn, đi nhà thờ đi cũng không nổi, giống như là bệnh về tâm linh, giống như bại sự về tâm linh. Nhưng mà Chúa Ngài là đấng giúp đỡ chúng ta. Và chúng ta thấy khi Đức Chúa Giê-xu Ngài đến thế gian này, những người nào bệnh bại, bệnh liệt, bệnh quỷ ám, bất cứ bệnh gì, Chúa Ngài đều chữa lành cho họ. Và Ngài muốn cho họ để ngợi khen Đức Chúa Trời và đi rao truyền danh của Ngài. Chúng ta thấy người bị quỷ ám đó, ông đòi theo Chúa Giê-xu, Chúa nói hãy về để làm chứng lại những gì mà Đức Chúa Trời đã thương xót người. Cho nên Chúa Ngài muốn chân của chúng ta đi theo ý muốn của Chúa. Và nếu chúng ta có yếu đuối, Ngài làm cho nó mạnh mẽ. Cho nên mỗi lần mình yếu đuối mà nói Chúa ơi, chân của con là của Ngài. Bây giờ con đang yếu đuối và con không muốn yếu đuối, con muốn được chữa lành và con muốn được khỏe mạnh. Ngay cả những người đang bệnh, bại, liệt, khi chúng ta biết được điều này, chúng ta cũng được chữa lành nữa. Thi Thiên 91 câu 14, bởi vì người chiếu mến ta nên ta sẽ giải cứu người, ta sẽ đặt người lên nơi cao bởi vì người biết danh ta. Khi chúng ta yêu mến Chúa, Ngài đến Ngài giải cứu chúng ta. Dù có kẻ thù như thế nào đi chăng nữa, Chúa vẫn giải cứu chúng ta. Sao-lơ là một người săn đuổi cuộc đời của David. Và nhiều lần ông đã giáp mặt với sự chết. Khi Sao-lơ đi vào trong cái hang để đi tiểu tiện, đại tiện, thì ông David và những người của ông ở trong cái hang đó. Nhưng mà Chúa gìn giữ, chỉ cần một người nào mà ho hay là một người nào nhảy mũi một cái, cả đoàn chết hết. Nhưng mà Chúa đã gìn giữ họ. Và ông David ông cắt cái vạt áo đến nỗi ông Sao-lơ không hay điều đó nữa. Nghĩa là nó gần đến mức độ vậy. Nhưng mà Chúa gìn giữ ông giữa cái chết và cái sống. Chúa Ngài đứng giữa, Ngài không cho phép thì sự chết không thể nào đụng đến chúng ta. Chúa chưa làm xong công việc của Ngài trên chúng ta, cho nên không dễ gì chết đâu. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta chạy xe quá tốc độ, nó ô bây giờ chúng ta biết là chương trình của Chúa, cho nên giờ có chạy xe cỡ nào cũng không chết. Cái đó thì thử đi rồi biết. Đức Chúa Trời Ngài muốn cho chúng ta yêu mến Ngài, Ngài giải cứu chúng ta khi chúng ta bị rơi vào tay của kẻ thù. Và Chúa sẽ đặt trên nơi cao vì chúng ta biết danh của Ngài. Danh Jehovah là ngọn tháp kiên cố. Danh Jehovah là Chúa của chiến trận. Jehovah Rapha là đấng chữa lành. Jehovah Jireh là đấng cung cấp mọi nhu cầu. Jehovah Sapha, Sama là đấng hiện diện hay là có mặt của chúng ta thường xuyên. Jehovah Nissi là Chúa của chiến trận. Cho nên khi chúng ta biết đến danh của Ngài, Ngài để chúng ta lên nơi cao. Chúng ta không biết danh của Ngài giúp đỡ chúng ta bị ma quỷ nó đè xuống. Cho nên khi mỗi lần bị đè, bị đánh, bị đập, bị thất bại, hãy kêu cầu danh của Chúa thì thiên sứ của Chúa sẽ đến để tiếp cứu chúng ta và đặt chúng ta lên trở lại cái chỗ mà Chúa muốn chúng ta. Và ngay cả bản thân tôi, nhiều khi tôi cũng kinh nghiệm điều này, có những lúc tôi rất là mệt mỏi và bắt đầu nói tiêu cực, tư tưởng tiêu cực. Nhưng mà tôi giữ nó lại, tôi bắt đầu tôi nói những cái lời tích cực, tôi cảm tạ Chúa, tôi ngợi khen Chúa, thì tôi trở lại cái chỗ mà Chúa muốn tôi đứng. Cho nên hãy nhờ Chúa để đắc thắng chính mình cái bản ngã yếu đuối và những cái cảm xúc giả mạo trong đời sống của mình. Nhiều khi nó cũng là cảm xúc thật, nhưng mà nó đưa chúng ta đến sự giả. Đó là chúng ta bắt đầu tin theo đó và đánh mất con đường hay là ý muốn của Đức Chúa Trời, thời điểm của Chúa Trời trong đời sống của chúng ta. Và không những Chúa đặt chúng ta trên nơi cao, Chúa đỡ chúng ta lên nơi cao, mà Chúa còn cho chúng ta hưởng những cái phước hạnh của Ngài. Ở trong Phục Truyền đoạn 32 câu 13, Ngài đã khiến người cởi trên các nơi cao của xứ Israel sẽ ăn hoa quả của đồng ruộng. Ngài khiến người hút mật của hòn đá, dầu của hòn đá cứng hơn hết. Cho nên khi chúng ta được ở trên nơi cao rồi, Chúa Ngài ban phước cho chúng ta, ban phước cho đồng ruộng của chúng ta, ban phước cho chúng ta được thỏa cái sự phước hạnh của Ngài. Hòn đá nói về chính mình Ngài. Chúng ta sẽ nếm thử Chúa thật là ngọt ngào dường bao. Nhưng mà nếu chúng ta không nhờ cậy Chúa những cái bước trước, thì chúng ta sẽ không thể nào hưởng được những cái phước hạnh mà Chúa dành sẵn cho chúng ta ở trên nơi cao. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa là cha của chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài rất là yêu thương chúng con và Ngài muốn giúp đỡ để trơn chúng con đứng trên nơi cao. Và cho chúng con hiểu được điều này, để mỗi lần chúng con yếu đuối, chúng con phải nói với thân thể của mình rằng chúng con thuộc về Ngài. Ngài đã mua cuộc đời của chúng con, chuộc chúng con, và ý muốn của Ngài là chúng con được ở trên nơi cao. Và chúng con sẽ được phước khi chúng con được ở với Ngài. Và xin Chúa cho chúng con đừng giành nơi cao của người khác, vì Ngài luôn luôn có một nơi cao cho chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Bây giờ chân rồi đến tay. Thi Thiên 18:34, ngày tập tay tôi đánh giặc, đến nỗi cánh tay tôi dương nổi cung đồng. Cung đồng rất là nặng, cho nên phải luyện tập lắm mới có thể dương cái cung đó và bắn được chính xác. Vì khi mà ra trận sử dụng cái cung đó, mà nếu chúng ta trật một cái thì rất là mất thời gian để bắn cái phát thứ hai. Cho nên phải lanh lẹ và phải bắn chính xác. Và Chúa Ngài muốn cho chúng ta những cái mũi tên mà chúng ta bắn ra rất là chính xác. Và ngày hôm nay thì chúng ta không phải đánh trận bằng cái cung đồng đó, mà đánh trận bằng quyền năng của Đức Thánh Linh, bởi sức mạnh của Ngài ban cho, bởi chiến lược của Ngài ban cho, bởi gươm của Ngài ban cho chúng ta, bởi thúng của Ngài để dành cho chúng ta. Cho nên Ngài muốn cho chúng ta cái tay này phải tập luyện. Quý vị thấy khi mà mình đi tập mà thể dục á, thì mới đầu tập nó sẽ đau lắm. Nhưng mà chúng ta tập hoài thì cái tay này nó rất là mạnh và nó rất là lanh lẹ. Cho nên xin Chúa cho chúng ta là những người học tập trong lời của Đức Chúa Trời và bắt đầu tập sử dụng lời của Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta càng sử dụng thì nó sẽ nhạy bén trong đời sống của chúng ta. Chúa Ngài ban cho chúng ta gươm hai lưỡi. Cho nên phải chặt, phải biết cách để chặt. Nếu không, chúng ta làm hại đến chúng ta. Nên xin Chúa Ngài cho chúng ta biết luyện tập và những cái vũ khí Chúa ban cho chúng ta sẽ sử dụng một cách rất là thành thạo. Thi Thiên 144:1, đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va thay là hòn đá tôi, Ngài dạy tay tôi đánh giặc, tập ngón tay tôi tranh đấu. Đến nỗi cả thân thể này là của Đức Thánh Linh sử dụng, cho nên từng phần trong thân thể của chúng ta Chúa đều sử dụng và đem sự đắc thắng đến cho Ngài. Có một điều cảnh báo trong Thi Thiên 125:3, vì cây gậy kẻ ác sẽ không đặt được. Vì cây gậy kẻ ác sẽ không được đặt trên sản nghiệp người công bình, hầu cho người công bình không đưa tay ra về sự gian ác. Chúa Ngài muốn tay của chúng ta hướng về Ngài, tay chúng ta dâng lên cho Ngài. Và Ngài không muốn chúng ta hướng về sự gian ác, và cây gậy kẻ ác không có quyền đặt trên sản nghiệp của người công bình. Khi chúng ta đi trong ý muốn của Chúa, đi trong huyết của Đức Chúa Giêsu, đi trong lời của Đức Chúa Trời, Ngài bảo vệ gia đình của chúng ta, cơ nghiệp của chúng ta, và ma quỷ không có quyền dùng bất cứ người ác nào để đặt cái cây gậy của nó. Cây gậy nói lên cái sự cai trị của nó trên đời sống của chúng ta, con cái của chúng ta, gia đình của chúng ta. Nhiều khi chúng ta chỉ mong những người khác được cứu, mà trong khi chính đời sống chúng ta phải cần được cứu trước khi người khác được cứu. Ngài muốn cho chúng ta phải lấy cái tay của chúng ta ra khỏi cái phone, lấy cái tay của chúng ta ra khỏi những cái điều không tốt, thì đời sống của chúng ta bắt đầu Chúa tập cái tay đó, đưa tay ra cầu nguyện, Chúa sẽ làm. Đưa tay lên hướng về Chúa, Chúa sẽ hiện diện. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết dâng đôi tay này cho Chúa, dâng đôi chân này cho Chúa, dâng tấm lòng của mình cho Chúa. Và Chúa Giêsu Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá, tay và chân của Ngài. Cho nên cái dấu đinh của Ngài và máu của Ngài đổ ra trên tay, trên chân của Chúa, trên hông của Chúa đó, mang đến một sự sức dầu bứt phá và Ngài ban cho con cái của Ngài cơ nghiệp này. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đừng hướng về sự gian ác, đừng nhúng tay vào sự gian ác. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, là cha của chúng con, Chúa ơi, tay này là của Ngài. Ngài đã mua bằng huyết của Ngài. Ngài đã đóng đinh đôi tay xác thịt của chúng con lên thập tự giá, để Ngài chuộc lại và Ngài sử dụng nó cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Cho nên đôi tay này sẽ trở nên đôi tay của chiến trận, đắc thắng. Đôi tay này đưa ra, đặt tay trên người khác thì người khác được chữa lành. Đôi tay này đưa lên cầu nguyện thì Ngài sẽ hiện diện. Và Chúa ơi, đôi tay này sẽ đưa ra để giúp đỡ cho những người khác. Chúng con cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm. Con dâng đôi tay này cho Chúa và Ngài làm cho nó vững vàng. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thi Thiên 18 câu 35. Chúa cũng đã ban cho tôi sự cứu rỗi làm khiên. Tay hữu Chúa nâng đỡ tôi và sự hiện từ Chúa đã làm tôi nên sang trọng. Cái sự cứu rỗi của Chúa như cái khiên, cái nghĩa là che chở chúng ta, bảo vệ chúng ta, gìn giữ chúng ta khỏi kẻ thù. Và đây chúng ta sẽ coi cái khiên ở trong Thi Thiên 18 câu 2. Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, đồn lũy tôi, đấng giải cứu tôi. Đức Chúa Trời là hòn đá tôi, nơi Ngài tôi nương náu mình. Ngài cũng là cái khiên tôi, sừng cứu rỗi tôi và là nơi ẩn náu cao của tôi. Cho nên Chúa là nơi ẩn náu cao của chúng ta, như là cái sự che chở của Ngài. Cái khiên của Ngài không phải nó nhỏ như cái khiên của con người, nhưng mà cái khiên của Ngài rất là lớn. Ngài che phủ chúng ta, kẻ thù không thấy chúng ta được. Thi Thiên 3 câu 3. Nhưng hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là cái khiên chở che tôi, Ngài là sự vinh hiển tôi và là đấng làm cho tôi ngước đầu lên. Cảm ơn Chúa không quý vị? Cái Đức Chúa che chở cho chúng ta bằng sự vinh hiển của Ngài, và Ngài làm cho đầu của chúng ta ngước lên. Những người thất bại đó, đầu của họ cúi xuống không à? Họ sợ nhìn người khác, họ sợ người khác biết được cái sự thất bại của họ. Cho nên họ hay né, nhất là nghe mà đề cập đến cái đề tài nào mà nó liên quan đến sự thất bại của họ là họ tránh đi ngay đó. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy, bởi sự cứu rỗi của Ngài, những người nào tin nhận Đức Chúa Giêsu, tất cả tội lỗi Ngài tha thứ cho người đó, và Ngài giúp đỡ người đó để người đó đi và không phạm tội nữa, nếu người đó biết tin cậy nơi Ngài. Và khi mà Ngài muốn người đó biết cách để giải quyết tội lỗi, để không cho ma quỷ làm cho đầu của chúng ta bị cúi xuống, Ngài muốn chúng ta là những con người được thành công. Cho nên nhiều cuộc đời, và chúng ta nghe những cái lời làm chứng đó, có nhiều cuộc đời họ giống như là vứt bỏ đi rồi đó, nhưng mà Chúa Ngài đem họ, Ngài rửa sạch họ, Ngài sử dụng cuộc đời của họ và Ngài nâng họ lên. Cho nên xin Chúa Ngài cứu cho chúng ta. Và khi Chúa nâng lên, hãy biết rằng đó là công việc và ân điển của Đức Chúa Trời. Nhiều người nâng lên rồi cái là không biết cúi xuống, không khiêm nhường, mà đi lúc nào có mặt cũng ngớt lên, vì nghĩ ta đây là hơn người khác. Thật sự trước mặt Đức Chúa Trời chẳng có con người nào xứng đáng cả, nhưng nhờ ân điển, sự thương xót của Ngài ban cho chúng ta, cho nên cái ơn của Ngài và tấm lòng của Ngài đối với chúng ta được cứu và Ngài nâng đỡ đời sống của chúng ta. Trong Thi Thiên 115 câu 11, hỡi các người kính sợ Đức Giê-hô-va, hãy nhờ cậy nơi Đức Giê-hô-va, Ngài là sự tiếp trợ và là cái khiên của họ. Cái khiên cũng nói lên sự tiếp trợ của Ngài. Ai đang thiếu thốn, hãy kêu cầu danh Chúa, hãy tìm kiếm Ngài. Ngài không bao giờ bỏ chúng ta, Ngài sẽ tiếp trợ trên đời sống của chúng ta, dư dật y theo sự giàu có của Ngài. Và những người nào mà muốn được Chúa tiếp trợ, hãy tập dâng hiến. Nhiều người nói tôi đâu có gì đâu mà biểu tôi phải dâng hiến. Hãy có bất cứ cái gì mình có thể dâng hiến được. Chúa nhìn thấy tấm lòng của chúng ta. Có một cặp vợ chồng ở tại miền Tây, họ rất là khó khăn. Và trước khi họ tin Chúa thì cuộc đời của họ nợ nần, rồi đánh đập, nhậu nhẹt, rất là nhiều điều khốn khổ xảy ra trong gia đình của họ. Nhưng mà sau khi tin Chúa, họ bắt đầu cái lòng của họ, họ sốt sắng. Họ muốn đi nhóm lại, mỗi lần họ đi họ phải tốn từ 400 đến 500 ngàn để đi và về vì ở xa. Mà mỗi lần như vậy họ cầu nguyện, và rất là nhiều người làm chứng rằng mỗi lần họ chuẩn bị cho Chủ nhật để đi nhóm là họ cầu nguyện với Chúa, Chúa cho có tiền là Chủ nhật đó họ đi nhóm. Và khi mà cái cặp vợ chồng này, hôm đó anh chồng đi ra và bắt được một ít tôm, và tôm đó có thể bán để mua sữa cho đứa con nhỏ của mình. Nhưng mà có một đầy tớ Chúa đến, và người chồng suy nghĩ bây giờ nếu mà bán cái tôm này thì không có để đãi khách, cho nên anh quyết định anh nấu cái tôm đó để đãi đầy tớ Chúa. Đầy tớ Chúa không hề biết là chuyện gì xảy ra. Tự nhiên ông đi chợ và ông trong lòng ông nhớ đến cái đứa bé, ông nói nhà này có em bé cho mình mua sữa mình tặng nó. Thế là ông mua sữa đó và ông tặng cho cái đứa bé đó. Thì cảm ơn Chúa, Chúa đã biết cái nhu cầu và Chúa ban phước cho cả hai. Và sau khi ông nghe cái lời làm chứng này thì ông bắt đầu ông kiếm cách và ông giúp đỡ cho gia đình đó. Và khi mà cái gia đình đó được cái sự ban phước của Chúa, bây giờ trở thành một cái điểm nhóm và rất là được Chúa ban phước trên gia đình đó. Cho nên chúng ta thấy nhiều khi chúng ta nghĩ tính toán với Chúa, bây giờ con không có lấy đâu con dân. Một người đồng bà nghèo mà dân chỉ có một xu thôi, một đồng ăn 6 xu phải. Nhưng mà Chúa nói bà đó là cái người dân nhiều nhất. Cho nên Chúa Ngài muốn nhìn thấy tấm lòng của chúng ta về sự tiếp trợ của Ngài. Nhưng mà ở đây nó là những người kính sợ Đức Chúa Trời. Và Chúa ở đây chúng ta thấy là Ngài dùng tay hữu của Chúa nâng đỡ tôi. Tay hữu nói lên sức mạnh. Trong suốt cái thư ký đoạn 15 câu 6, hỡi Đức Giê-hô-va, tay hữu Ngài có sức mạnh, vinh hiển thay. Hỡi Đức Giê-hô-va, tay hữu Ngài hủy quân nghịch tàn đi. Trong suốt cái thư ký đoạn 15 câu 12, Ngài đã đưa tay hữu ra, đất đã nuốt chúng nó. Thi Thiên 21 câu 8, tay Chúa sẽ tìm được các kẻ thù nghịch Chúa, tay hữu Chúa sẽ kiếm được những kẻ ghét Ngài. Cho nên Chúa, cái tay hữu nói đến cái tay quyền năng, vinh hiển, sức mạnh của Ngài. Và Chúa đang dùng cái tay đó để nâng đỡ mỗi đời sống của chúng ta. Cho nên không có cái gì để phải lo sợ vì cớ Chúa Ngài đang ở trong chúng ta. Và sự hiện từ của Chúa đã làm tôi nên sang trọng. Thi Thiên 91 câu 14, bởi vì ngươi chiếu mến ta nên ta sẽ giải cứu người, ta sẽ đặt người lên nơi cao bởi vì người biết danh ta. Trong Thi Thiên 71 câu 21, Chúa sẽ gia thêm sự sang trọng cho tôi, trở lại an ủi tôi. Và Thi Thiên 18 câu 36 là Chúa mở rộng đường dưới bước chân tôi không xiêu tó. Trong Sứ Thư Ký đoạn 34 câu 24, vì ta sẽ đuổi các dân khỏi trước mặt ngươi, ta sẽ mở rộng bờ cõi ngươi. Và trong khi ngươi lên ra mắt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mỗi năm 3 lần, thì sẽ chẳng ai tham muốn xứ ngươi hết. Chúng ta thấy Chúa Ngài muốn con dân Chúa đi dự đại hội. Cái nghĩa là trong này mỗi năm 3 lần, những người nam đến ra mắt Chúa. Và khi mà họ vâng lời Chúa như vậy, thứ nhất Chúa đuổi kẻ thù, thứ hai Chúa mở rộng bờ cõi, thứ ba kẻ thù không còn tham muốn đất của họ nữa. Cho nên khi chúng ta hiệp lại, tôi rất là tiếc có nhiều người đi đại hội, họ không nhận được những cái phước của Chúa. Họ không biết rằng khi họ vâng lời Chúa như vậy, họ mang những cái phước hạnh đó về nhà. Nhưng mà họ trở nên khốn khổ khi đi dự đại hội. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết là chúng ta hiệp lại để chúng ta được phước, và dân sự của Chúa được phước, và những gì thuộc về chúng ta được Chúa bảo vệ. Trong Gióp đoạn 12 câu 23, cảnh cáo cho chúng ta là Ngài khiến cái dân tộc hưng thạnh rồi lại phá diệt đi, mở rộng giới hạn cho các nước, đoạn thâu nó lại, quyền nằm ở trong tay của Chúa. Giô-se đoạn 1 câu 3, phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến thì ta ban cho các ngươi y như ta đã phán cùng Môi-se. Cho nên Chúa Ngài luôn luôn giúp đỡ cho chúng ta mở rộng bờ cõi của chúng ta về làm ăn, về mối quan hệ, về chức vụ, về tất cả những gì Chúa Ngài nhúng tay vào, mọi sự sẽ thay đổi. Cho nên chúng ta hãy dâng cuộc đời này cho Chúa để Ngài sử dụng chúng ta. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, lạy Cha của chúng con dâng đôi tay này cho Chúa, và xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng con, bảo vệ chúng con. Và Chúa ơi, chúng con cầu xin Ngài che chở và nâng đỡ cuộc đời chúng con trong ý muốn của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Con dâng thời giờ này cho Chúa, dâng cuộc đời này cho Chúa, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa.